Quý vị Phật tử nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, thầy chuẩn bị lên ạ.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Sama Sambuddhassa.
Bắt đầu câu hỏi.
Dạ, con xin đọc câu hỏi số 1. Thưa thầy, con có một thắc mắc này, mong thầy từ bi chỉ dạy ạ. Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, con thực hành liên tục tứ niệm xứ trong hầu hết mọi oai nghi hoạt động, nhưng con chưa biết thực hành chánh niệm như thế nào là đủ để dễ dàng chánh niệm trong đời sống hàng ngày mà không bị quá sức, căng thẳng và đi sai hướng thực hành theo như lời Đức Phật đã chỉ dạy ạ. Con xin tri ân lời dạy của thầy ạ.
Nó có một cái rất là đơn giản, nhưng mà mình do mình chưa hiểu đúng cái nguyên lý, cho nên nhiều khi mình cố gắng chánh niệm một cách quá sức và nó trở thành ra là bị như kiểu bị dồn nén hay là căng thẳng. Trong đó như lần trước thầy có trả lời một cái câu nói là con nên chánh niệm tỉnh giác liên tục hay không. Thực ra không phải là mình nỗ lực để giữ chánh niệm tỉnh giác liên tục, mà đầu tiên là mình phải buông xuống. Mình phải buông xuống thư giãn, buông xả tự nhiên. Thật ra là có ba cái điều mà để cho mình cái chánh niệm tỉnh giác nó sẽ tự động. Chánh niệm tỉnh giác nó sẽ tự động, chứ không phải là mình cố chánh niệm tỉnh giác. Mà để cho chánh niệm tỉnh giác tự động á thì mình cần phải mấy yếu tố này. Thứ nhất là giản dị. Giản dị tức là sao? Giản dị tức là đang như thế nào thì là như vậy, chứ không thêm bớt, gọi là giản dị. Ví dụ như mình đang đi là chỉ đi thôi, chứ không có thêm bớt gì cả. Đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi, đang thở. Thường thường mình thở là mình thở cũng là thêm bớt, chứ không phải là đang thở thế nào thì thở như vậy. Mà thường thường là mình cố thở như thế này, cố thở như thế kia. Cho nên cái đó là cái sai. Cho đó cái yếu tố đầu tiên đó chính là cái yếu tố mà giản dị. Cái yếu tố giản dị tức là mình không có thêm bớt gì cả. Mình đang như thế nào thì nó là như vậy. Đó là giản dị. Thứ hai là tự nhiên. Tự nhiên là sao? Tự nhiên cũng vậy, tức là giản dị với tự nhiên nó cũng hơi gần giống nhau. Tự nhiên là mình không cố gắng sửa đổi theo ý mình. Mình không cố gắng sửa đổi theo ý mình. Là tự nhiên, tức là nó cũng là đang diễn ra thế nào thì mình phải thấy nó diễn ra đúng như vậy. Là tự nhiên. Và thứ ba đó là vô tâm. Cái này vô tâm là sao? Vô tâm ở tức là không phải là cố ý hay là nỗ lực của bản ngã. Thành ra là ba cái điều này á thì thầy có nói rất nhiều về cái điều này. Cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á là nó tự phát, chứ không phải là mình cố. Không phải là mình cố mà nó tự phát. Vì vậy cho nên để cho nó tự phát thì mình phải buông xuống. Vẫn cứ đi đứng nằm ngồi làm gì tự nhiên thôi. Khi mình tự nhiên và mình không cố gắng gì hết thì hóa ra là cái tánh biết nó vẫn soi sáng, vẫn biết hết. Đó. Bây giờ một cái người đang là, ngay cả một người đang vận động, ngay cả một người đang vận động mà mình vỗ vai họ một cái là họ liền biết liền, phải không? Họ đang ngồi, họ đang vận động, đang nghĩ đến chuyện trên trời dưới đất gì đó, mình vỗ vai hai cái là họ biết liền lập tức. Tại sao cái biết nó lại là lúc nào cũng biết? Vậy thì tại sao mình là phải cố biết? Mình phải để cho nó, mình buông xuống tự nhiên, cứ đi đứng nằm ngồi hít thở hoàn toàn tự nhiên. Khi mà mình cái tâm mình giản dị nhất, tự nhiên nhất và không cố ý là làm theo cái ý đồ của bản ngã. Vô tâm á, vô tâm là vậy, là vô tâm tức là không cố ý làm theo mà ý đồ của bản ngã, thì lúc đó mình sẽ thấy rằng là cái thấy biết nó rất là rõ ràng. Cho nên nó thầy mới nhận ra rằng là cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là nó tự nhiên. Tự nhiên thì lúc đó mới là vô vi vô ngã được. Bởi vì cái pháp hành của Đức Phật á, pháp hành của Đức Phật á thì không vô tướng, vô tác, vô cầu. Tức là khi mà tâm mình mà ở cái trạng thái là không vô tướng, vô tác, vô cầu á, tức là ở trạng thái hoàn toàn giản dị tự nhiên á, thì lúc đó nó mới vô vi vô ngã được. Mà Đức Phật á thì ngài dạy rằng là cái giải thoát là giải thoát gì? Đức Phật nói rất rõ là cái giải thoát á là giải thoát khỏi sinh hữu tác thành. Trong U Đà Na đó, Đức Phật ngài nói là: này các tỳ kheo, có cái không sinh, không hữu, không tác, không thành, tức là vô vi vô ngã, nó tự nhiên vậy thôi. Không sinh, không hữu, không tác, không thành, tức là không phải là do mình sinh ra, không phải là do ý mình sinh ra, không phải là thành ra một cái gì cả, không tạo thành ra một cái gì cả, mà là pháp tự nhiên thôi. Thì có cái mà không sinh, không hữu, không tác, không thành, mà đúng là có nhá. Ví dụ giờ mình ngồi không, mình buông ra, mình không có ý đồ gì cả, thì lúc đó là không sinh, không hữu, không tác, không thành. Vì sao vậy? Này các tỳ kheo, vì nếu không có cái không sinh, không hữu, không tác, không thành thì không thể nào thoát ly khỏi sinh hữu tác thành. Như vậy rõ ràng là con đường giác ngộ đó, con đường mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để giác ngộ đó, chính là thoát ly khỏi sinh hữu tác thành. Nhưng mà trong cái chánh niệm tỉnh giác của mình, nó lại là nỗ lực sinh hữu tác thành, thì tức là mình đi ngược đường. Đa phần là cứ hành mà cứ hành đi sai hướng, đặt sai hướng. Lại ra mình cứ buông ra để tự nhiên và chỉ thấy thôi. Bởi vì cái thấy thì nó cái tâm là nó là tính chất của cái tâm là biết, luôn luôn biết. Bây giờ mình đang ngủ vậy mà ai đập dậy nó cũng là thức dậy là cũng biết luôn. Tức là cái biết nó gần như là thường trực. Mặc dù là khi mình nằm ngủ á, mình tưởng là không biết, nhưng mà trong lúc nằm ngủ á thì chỉ có ý thức là không hoạt động thôi. Chứ còn á, phổi cũng hoạt động này, tim cũng hoạt động này, máu cũng chạy này, tất cả mọi cái đều hoạt động hết. Nếu mà nó không biết gì cả thì làm sao nó hoạt động được? Đó. Cho nên cái biết này nó là bao trùm hết tất cả mọi cái hoạt động. Mà chúng ta đó thì cứ là quá tin vào cái biết của ta, tin vào cái kiến thức, cái biết của ta, cho nên đâm ra đó không đủ buông ra cái biết đó. Khi mà mình biết nhiều quá đó, thành nó sợ chi kiến. Mình mà đạt được cái này cái kia nhiều quá, thành nó sợ phiền não trước, thì tức là đều là trở thành trở ngại cả. Mình vô tình mình càng nỗ lực để thực hành chừng nào á, càng cố gắng để mà chánh niệm hoài chừng nào á, thì càng trở ngại cho sự giác ngộ. Đó là nghịch lý, có vẻ như nghịch lý, nhưng mà thực ra đó, điều đó rất là là chính xác. Thì ai tại nghiệm qua cái điều này rồi á thì sẽ thấy là điều đó hoàn toàn đúng. Mình cứ tự nhiên thôi thì nó vẫn thấy hết, vẫn thấy nghe hết, vẫn mắt tai mũi lưỡi thân ý đều hoạt động rất là chính xác. Nhưng mà tại vì khi mà mình đem cái bản ngã vô nỗ lực vô trong đó thì không được. Đó là lý do vì sao mà Đức Phật Ngài nói với Bahiya, trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết, không có bản ngã Bahiya trong đó. Nhưng mà rõ ràng khi mà mình cố gắng để mà nỗ lực tích cực miên mật rồi cố giữ chánh niệm liên tục rồi này kia là hoàn toàn là để bản ngã xen vô hết. Với một cái ý đồ là mình sẽ tu như thế này để đạt được thế này thế kia gì đó, thành ra cái cố cái giữ chánh niệm liên tục đó là một sai lầm. Mà chỉ cần là dạng gì tự nhiên vô tâm thì tức là lúc đó mình hoàn toàn buông thư giãn buông xả, tức là không có ý đồ gì cả, cứ để tự nhiên vậy thôi á, thì cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác nó từ hoạt động. 37 cái trợ đạo Phật, bát chánh đạo hay là thất giác chi, tất cả những cái pháp mà Đức Phật Ngài đề cập đó đều là từ phát hết. Thì mình á, khi mình biết xả ly tham đoạn diệt thì tự nhiên an tịnh. Mà an tịnh á thì 37 pháp trợ đạo liền hoạt động, bát chánh đạo liền hoạt động.
Dạ, câu số 2. Thưa Thầy, con có câu hỏi ạ. Khi nghe Thầy giảng, có những bài pháp con thấy như Thầy đang giảng cho riêng con, nghe là hiểu ngay. Tuy nhiên, một thời gian sau con mới vỡ ra, à, thì ra đây mới là cái Thầy muốn nói. Có điều phải hiểu nhiều lần, lần sau hiểu sâu và rộng hơn những lần trước, như vậy có bình thường không ạ?
Như vậy rất là bình thường. Bởi vì á, cái lý trí á, nó giống như Tôn Ngộ Không á, luôn luôn là chạy đi trước. Như Tôn Ngộ Không á, luôn luôn là cứ bay chạy đi trước. Cho nên cái lý trí đó là nắm bắt rất là giỏi. Ví dụ bây giờ Thầy nghe Thầy giảng, có nhiều người họ rất là thông minh. Họ rất là thông minh. Họ nghe Thầy giảng là họ nắm bắt được hết, mà họ có thể giảng lại được hết. Nhưng mà họ không thấy gì cả. Có thể họ không thấy gì cả. Thì câu chuyện này nó có trong Tông Kinh đó, là có một cái vị tỳ kheo đó, là Đức Phật Ngài giảng bề pháp nào cả là ông giảng lại cho người khác nghe rất là hay, giảng rất là đúng, rất là hay. Nhưng Đức Phật Ngài cứ thấy ông là Thầy, Ngài cứ nói là này tỳ kheo trống rỗng kia. cứ giải thích kheo trống rỗng kia. Thì á, một hôm là Ngài mới muốn là dạy cho cái vị này đó, là biết rằng là cái mà ông mà biết giỏi đó đó thật ra chỉ là lý trí thôi chứ chưa phải là thực chứng. Cho nên Ngài mới là kêu ông tới, rồi kêu một cái vị mà gần như là không biết pháp gì bao nhiêu hết đó, vì đó chỉ có thực chứng thôi. Thì Ngài mới hỏi, Ngài hỏi pháp chi này chi kia đó, thì cái vị mà giỏi pháp đó, là trả lời được hết. Có 10 chi là trả lời 10 chi liền, 15 chi cũng trả lời 15 chi. Tức là hỏi thế nào là vì đó đều nói được hết. Nhưng khi qua hỏi qua cái thực á, hỏi qua những cái trải nghiệm thực á, thì vì đó lại không biết gì cả. Thì trong khi hỏi về trải nghiệm thực á, thì cái vị mà không có biết pháp gì nhiều, không có nghe trước pháp là gì cả mà có thực chứng á, thì vì đó lại nói đúng hết. Thì cái vị mà lý trí này đó, mới thấy vậy mới là mới xin đi học đạo. Nhưng mà học đạo thì vị nào cũng từ chối hết, không có ai dạy cả. Bởi vì sao? Bởi vì là ông này ông giỏi quá rồi mà dạy cái gì nữa. Bây giờ cái gì ông cũng biết hết trơn, ông quá giỏi rồi thì còn đâu có dạy cái gì nữa. Cho nên á, vị nào cũng từ chối. Nhưng mà thực ra là các vị họ từ chối nó cũng có cái lý do là muốn để cho cái vị này á không phải là học đạo theo cái không phải học đạo theo cái kiểu làm giải thích nữa, không phải học đạo theo kiểu giải thích mà là phải học thực tế chứ. Cho nên ông cuối cùng ông xin ngài Xá Lợi Phất, xin một ngài Mục Kiền Liên, xin ngài A Nan, xin ngài nào cũng từ chối hết á. Cái cuối cùng á ông mới đến xin một cái vị A La Hán mà Sa Di, một vị Sa Di A La Hán mới có 7 tuổi tới học với cái vị đó, tới học vị đó là đầu tiên á là học được cái điều rằng là mình giỏi thiệt giỏi nhưng mà đừng có ngã mạn, sẵn sàng là khiêm nhường hay khiêm tốn để mà học, chịu nhún nhường để mà học về một cái vị mà còn nhỏ tuổi. Nhưng mà vị đó nó thì không dạy, bởi vì dạy cái gì vị này không biết hết trơn, đâu có gì để mà dạy. Tức là Phật pháp á, giáo lý đó thì giờ nói cái gì vị đó không biết cả rồi, thành đâu có dạy. Cho nên vị này là cứ biểu đi làm thôi. Cũng giống như ở đây mà các cái khóa thiền thì thầy chỉ nói là đi quét dọn thôi. Quét dọn là hành thiền á, chứ không có thiền gì cả, đi quét dọn. Thì cái vị đó không vậy, vị đó là cứ cái vị mà Sa Di 7 tuổi đó, A-la-hán. Nói vị kia cứ đi làm cái này làm cái kia, giống như là để mà nếu như người đời nói là bị đi á. nhưng mà không phải đi, làm như vậy để mà giống như huấn nhục á, để cho ông này ông mới trải nghiệm thực. Ví dụ như nói là ông phải đi hốt phân, ông kia ông mới nhục, trời ơi mình là một thường tòa mà cái ông này Sa Di mà ông nói mình đi hốt phân, thì mới lúc đó mới biết cái ngã màng sao, lúc đó mới biết cái sân là nổi lên sao đó. Tức là tu là trải nghiệm thực đấy đó, trải nghiệm thấy ủa thì té ra mình sân, té ra mình ngã màng, đại khái là vậy. Thì lúc đó đó cái vị kia không dạy, mà vị kia là đây vị này vào cái thế là phải từ ra thấy ra mình sân nhiều, thấy ra mình ngã màng nhiều đó, thấy ra mình là muốn thật được cái này, muốn được cái kia gì đó. Cũng giống như là trong câu chuyện Thiền Tông á, có một người đó đến học đạo với ngài Bích Trường 3 năm rồi mà ngài Bích Trường không hề dạy một lời. Cái vị đó mới cứ ẩn nhận mà đi làm việc, ẩn nhận đi làm việc một hồi cái đến 3 năm chịu hết nổi rồi, cái đến Bạch với ngài Bạch Trường nói con đến đây 3 năm rồi mà sao ngài không dạy con cái gì hết. Nói sao không, sao lại không? người đưa nước thì ta uống, người đưa cơm thì ta ăn đó. Hằng ngày thì người là đi làm việc, thì tất cả những cái đó là thiền chứ còn thiền gì nữa, còn tất cả cái đó là pháp thiền chứ còn thiền gì nữa đó. Thì ở đây cái chuyện là thế này, lúc đầu mà thầy giảng đâu là hiểu đó thì mới hiểu là hiểu theo lý trí thôi, hiểu lý trí là nắm bắt lý trí vậy thôi, nhưng mà nó không thật. Nhưng mà khi mà trải nghiệm thực á mới bắt đầu thấy rằng à đúng rồi, trải nghiệm được cái thực nào một cái thì đã à đúng rồi, và cứ càng trải nghiệm sâu chừng nào thì càng hiểu, càng chứng thực cái điều đó chừng đó, cho nên càng ngày này càng hiểu sâu hơn, thì như vậy là hoàn toàn đúng. Thì cái hiểu này không phải là hiểu bằng lý trí mà hiểu bằng trải nghiệm thực à, cho nên á cái mà mình trải nghiệm thực để thấy biết á, thì trong đó nó có 2 cái, là một là kiến thức. Khi mình nghe nó có nhiều người nghe thầy giảng á là chỉ để thu thập kiến thức thì như vậy là không, coi như không hiệu quả gì hết, hoặc là có thể là phải đợi một thời gian mà trải nghiệm cái đã, thì khi đó mới là hiểu, mới là thấy đúng cái điều thầy nói. Còn lúc đầu á thì có thể là cãi lại nữa, có thể không chấp nhận nữa, nhưng mà khi mà mình trải nghiệm thực rồi á, lúc đó mới thấy là thầy nói hoàn toàn đúng à. Thì như vậy đó, có thể lúc đầu là mình lý trí, nhưng mà sau rồi mình trải nghiệm. Chính bản thân thầy cũng vậy, Lúc đầu là thầy học kinh, học luận, học đủ thứ. Nhưng mà hoàn toàn là trên lý trí thôi. Thậm chí thầy cũng đi giảng. Hồi đó thầy vẫn giảng. Giảng thì người ta ngồi, người ta vẫn nghe. Nhưng mà người ta vẫn không thấy là không có hiệu quả gì cả. Rồi để càng dần về sau đó, thầy mới sống đi trải nghiệm, đi làm chùa. Đó, rồi chịu cực, chịu khổ, chịu đói, chịu no, chịu mưa, chịu nắng. Trải qua những cái khó khăn đó, mình mới bắt đầu thấy rõ mình hơn. Khi thấy rõ mình hơn á, thì bởi vì tất cả những điều Đức Phật dạy á, đều là nói, đều mô tả chính mình thôi, mô tả mỗi người thôi, chứ không phải là nói cái gì xa hết trơn á. Mình đọc trong kinh điển này mà cái gì mà nói xa đó, cái đó là người ta thêm vào. Còn Đức Phật ngài nói đúng là nói thẳng vào mỗi người. Tất cả những điều mà ngài nói đó là đều có thực ở trong mình cả. Cho nên cái nào mà mình có thể trải nghiệm thực á thì cái đó mới đúng Phật nói. Còn cái nào nói trên trời dưới đất là chuyện đó, cứ để đó. Cứ để đó được. Đừng vội tin. Cứ để đó thôi. Thì á, sau khi mà mình trải nghiệm rồi đó, qua trải nghiệm rồi cái đó mình mới thấy ra, thì cái thấy ra mới là quan trọng. Thấy ra mới quan trọng, thấy ra tức là thực chứng á, trải nghiệm á. Cho nên á, dựa cái mà kiến thức với cái tri kiến á, là khác nhau. Kiến thức á, là chưa trải nghiệm, còn tri kiến á, là cái đang trải nghiệm hay là đã trải nghiệm đó. Mà trải nghiệm á, thì lúc đó mình mới thực chứng được. Cho nên cái này là hoàn toàn bình thường.
Dạ, câu thứ ba. Con kính bạch thầy, hôm chủ nhật tuần trước, sau khi ngủ trưa dậy, tự dưng con có một trạng thái lạ, cảm giác như mọi thứ rất rõ ràng à. Ngay lúc đó con có nổi sân, con nhận biết rất rõ con đang sân vì điều gì. Con thấy được các nhân duyên khiến con sân như vậy. Từ buổi chiều đến tối hôm đó, con cảm nhận rất rõ mọi thứ xung quanh con. Con biết con đang làm gì, con nói gì, có tâm gì, rõ biết cả những thứ xung quanh con, từ đồ vật, tiếng kêu của xe ngoài đường, hay cả việc con nhìn điện thoại, ánh sáng nó ra sao. Khi tay con bấm, con cảm nhận như thế nào, và cả việc con đang ngồi trên giường, cảm giác chiếc giường rõ ràng lắm ạ. Thưa thầy, cho con hỏi trạng thái này là gì ạ? Con xin cảm ơn thầy.
Cái trạng thái này chính là cái trạng thái mà hồi nãy thầy nói đó, là cái trạng thái mà giản dị, tự nhiên và vô tâm. Chính cái lúc mà mình giản dị, tự nhiên, vô tâm nhất á, thì mình trả pháp lại cho pháp á. Thầy dùng cái từ là trả pháp lại cho pháp. Còn mình á, thường thường là mình thức dậy một cái á, là tất cả những cái ý đồ của mình nó đã xuất hiện rồi. Ví dụ mình làm ăn thì ngủ dậy cái là phải làm thế này, phải làm thế kia, mai làm thế này, cái nào cái gì cứ làm, cứ tính toán miết đó. Hoặc là nếu mình lúc đó mình giận ai cái, mình đang tức giận ai cái, mình đang thù oán ai cái, thức dậy cái là thấy người này phải thế này, người này phải bị thế này, người này phải gì, tức là nó cứ tràn đầy ra. Hoặc là mình thương ai cái là ngồi, người ta gọi là tương tư, nó tương tư đó, ngồi là cứ nghĩ tới người đó, thương yêu người đó đủ thứ. Mà như vậy thì hoàn toàn là không còn cái giảm gì tự nhiên vô tâm nữa, phải không? Mà khi mình đó, khi mình hoàn toàn mà giảm gì tự nhiên vô tâm á, là không có vấn đề gì cả. Mà khi mình không có vấn đề gì cả thì lúc đó là cái tánh biết nó từ chiếu, nó soi sáng rất tự nhiên, thì nó rõ biết hết. Có một lúc nào đó bỗng nhiên mà mình gọi là bật dứt mọi cái tâm hành, gọi là bật dứt mọi cái tâm hành, tức là cái tâm nó không có lăng xăng nữa, thì lúc đó là mọi thứ đều là rất là rõ ràng minh bạch, rất là trật tự tự nhiên đó. Cho nên là chính cái điều mà hồi nãy thầy nói đó là dạng gì tự nhiên vô tâm. Vô tâm ở đây tức là không để không không có cái ý đồ của bạn ngã, chẳng phải vô tâm là không có tâm, Bởi vì người không có tâm hết trơn á. Khi mình trả pháp lại cho pháp, trả tâm về lại cho bản chất thanh tịnh trong sáng của nó, thì mọi thứ đều rõ ràng. lúc đó nó rõ ràng mọi thứ. Mà khi mà mình cố đó, thì cái rõ ràng của cái cố đó là mà có đụng một cái gì là nó sẽ mất. Còn bên này là cái rõ ràng của cái bản tâm từ chiếu. Cái tâm mình nó là vốn nó là tịch chiếu, tức là nó vắng lặng và soi sáng. Cái tâm từ nó vốn vắng lặng và soi sáng. Cho nên đó, tốt nhất là mình xả ly tham đoạn diệt để trả cái tâm về lại cho tâm. Mà khi trả tâm về lại cho tâm á, thì tâm nó sẽ từ soi sáng các pháp. Đó là lý do vì sao mà thức dậy cái tự nhiên bỗng nhiên là tâm rỗng lặng trong sáng, trở về với cái mà nhãn gì tự nhiên vô tâm. Do đó mà thấy tất cả mọi pháp đều là rất là đúng, thì đó là trạng thái rất là tốt.
Dạ, câu 4. Kính thưa sư ông, có người thương và lo cho con, nhưng con biết thực tế là họ cũng chỉ đang lợi dụng con vì những vật chất mà con đang có. Vậy con có nên rời xa họ không, hay con nên làm như thế nào cho phù hợp ạ? Con kính tri ân sư ông.
Thì rời xa cho rồi cho gì nữa. Biết lợi dụng thôi, rời xa xa cho rồi cho gì nữa. Trừ một trường hợp là mình biết là người họ lợi dụng mình, nhưng mà mình thấy rằng là cái người đó đáng thương, đáng giúp đỡ, có thể là do điều kiện của họ cho nên họ lợi dụng mình. Mình biết thôi, nhưng mà vẫn có thể giúp đỡ họ thôi. Chứ còn á là không nên, bởi vì ở đây á, câu hỏi là ý là nói là có người thương mình mà mình biết lợi dụng á, thì nói cụ thể đó là có nên lấy họ hay không. Cụ thể là như vậy, cụ thể câu hỏi như vậy đó, nhưng mà không hỏi cụ thể thôi chứ không đúng là như vậy. Thì á, tất nhiên là mình biết lợi dụng á là mình không có lấy họ, nhưng mà mình có thể giúp đỡ họ. Nếu như thấy là trường hợp họ thấy tội thì mình cứ giúp đỡ thôi.
Dạ, câu 5. Thưa Thầy, con xem trong Kinh Tạng, Đức Phật có dạy rằng thiền tứ niệm xứ, nếu thực tập đúng thì sẽ chứng đắc đạo quả. Thiền tứ niệm xứ theo con hiểu là chánh niệm, tỉnh giác. Vậy nếu thực tập đúng chánh niệm, tỉnh giác thì sẽ đưa đến thành tựu đạo quả, phải không ạ? Ngoài ra, mình có cần các phương pháp tu nào khác để hỗ trợ như bố thí, trì giới, tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, tứ như ý túc, vân vân hay không ạ? Xin Thầy giảng để cho con khái quát được toàn cảnh, bao gồm các pháp môn tu tập cần và đủ để đưa đến giác ngộ Niết Bàn ạ. Con xin tri ân Thầy.
Thật ra đó thì cái bài kinh mà tứ niệm xứ đó là Đức Phật giảng cho một cái dân xứ Kuru. Cho nên á là dân xứ Kuru thì người ta đang làm gì đó thì họ vẫn cứ làm như vậy thôi. Họ đang làm ruộng hay là họ đang nói chung là họ đang làm tất cả mọi cái công việc của họ, của cái người dân đó. Thì Đức Phật ngài chỉ dạy họ là làm gì thì làm, nhưng mà vẫn luôn là sáng suốt rõ biết thân thọ tâm pháp. Tức là rõ biết thân mình đang làm gì. Người thì quét nhà thì biết thân đang quét nhà, ví dụ đó. Người đang ăn cơm thì thấy mình đang ăn cơm, ví dụ vậy đó. Tức là không nhất định là cái gì hết, mà là mình đang như thế nào đó thì mình rõ biết mình như vậy. Cái thân đó là về thân, thọ cũng vậy, tức là mình đang có cái cảm giác gì đó thì mình cũng thấy như vậy, cũng thấy rõ là đang đau hay là đang thoải mái nhẹ nhàng hay đáng gì đó, thì là mình vẫn cái cảm giác như khổ hay lạc cái gì đó thì mình cũng thấy rõ. Tâm cũng vậy, khi tham thì thấy tham, khi sân thì thấy sân, khi si thì thấy si, khi không tham thì thấy không tham, khi không sân thấy không sân, chứ không phải có nghĩa là mình bỏ hết công việc mọi việc để mình có nhìn cái đó. Cái sai đó là mình thấy Đức Phật ngài nói như vậy, cái mình đây mình bỏ hết mọi việc cái vô cái trường thiền ấy, chỉ có ngồi thấy mình thôi. Không phải như vậy, mà là cứ sống bình thường, tức là ai gánh nước thì vẫn cứ thấy gánh nước thì đi trong khi gánh nước thì thấy thân như thế nào, rồi cái gánh nó đau trên cái vai thì thấy đau như thế nào, rồi cái tâm lúc đó như thế nào thì mình thấy như vậy, tức là cứ vậy thôi. Cho nên không có bỏ việc gì hết. Rồi á, quan trọng là mình thường rõ biết mình thôi. Còn những chuyện khác á, thì khi mà mình rõ biết mình á, thì lúc đó là cái trí tuệ đó nó rất là sáng suốt, cái tâm nó là rất là thanh tịnh trong sáng. Cho nên lúc đó mình biết lúc nào thì mình cần bố thí, lúc nào thì mình cần trì giới, lúc nào thì mình là dùng tứ chánh cần, lúc nào tứ thần túc, thì cái đó là nó sẽ tự ứng. Khi mà mình đã tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, rõ biết thân thọ tâm pháp rồi á, thì tất cả những cái đó nó sẽ tự ứng, chứ không phải là mình cố mà hành pháp này rồi cố hành pháp kia, đúng không? Phải kiểu đó, cố hành pháp này cố hành pháp kia đó, thì giống như ngài A Nan á, ngài A Nan ngài quá giỏi, ngài biết hết. Đức Phật ngài dạy cho ai cái gì ngài A Nan ngài cũng biết hết. Nhưng mà khi ngài Đức Phật nhập niết bàn rồi á, ngài cũng không thể nào mà chứng ngộ được A La Hán. Thì ngài mới nói, thôi bây giờ mình tu tứ thần túc đi, cố một hồi cũng được. Rồi bây giờ cố tu tu niệm xứ đi, tu một hồi cũng không được. Cố tu thiền này thiền kia, tu kiệu này kiệu nào đủ thứ cũng không được. Cho nên không phải là những cái điều mà Đức Phật ngài nói là để mình mà áp dụng mà tu đâu, không phải. Mà tất cả những cái đó là nó sẽ tự ứng. Nó tự ứng, khi mình buông ra là tự ứng. Cho nên cái câu chuyện đó rất là hay. Ngài A Nan ngài thấy là ngài làm chừng nào thì ngài thấy càng là càng căng thẳng. Cố mà làm sao mà để cho một đắc A La Hán thì càng căng thẳng. Nó thua luôn, không đầu hàng luôn. Tức là trả pháp lại cho pháp á, nói theo kiểu của thầy á, trả pháp lại cho pháp chờ đầu hàng luôn rồi. Thì khi ngài đầu hàng, ngài buông ra đó thì ngài nằm xuống, thì vừa nằm xuống cái đầu chống cái gối á là ngài chứng quả A La Hán. Như vậy là rõ ràng là cái mà buông ra mà dạng gì tự nhiên vô tâm là hoàn toàn chính xác, phải không? Mà cố gắng phải hành theo nào, tứ niệm xứ phải hành ra làm sao, rồi tứ chánh cần phải hành ra làm sao, tứ thần túc phải hành ra làm sao, thức giác chi hành ra làm sao. Không phải vậy, không phải vậy. Mình chỉ cần là luôn rõ sáng suốt, rõ biết tự nhiên thì nó sẽ, những cái kia nó tự ứng hết á. Tứ chánh cần là gì? Tứ chánh cần là mình biết điều gì thiền nên làm, điều gì không thiền thì mình nên bỏ. Đó là tứ niệm xứ và tứ chánh cần đó. Tứ thần túc là bây giờ mình nấu ăn. Bây giờ cần nấu ăn là mình đi nấu ăn. Cần đi nấu ăn tức là dục thần túc đó. Mà mình đã cần đi nấu ăn rồi đó, thì mình phải đi nấu ăn chứ, không lẽ là nói đi nấu ăn xong rồi mới ngồi chơi. Thì mình phải đi nấu ăn, đó là tinh tấn. Mà nấu ăn thì không phải nửa chừng mà bỏ, cho nên phải nhất tâm đó. Nhưng mình nhất tâm rồi, nhưng mà cũng phải biết là khi nào nước sôi, cơm sôi, lúc nào cơm chín, để mình tắt lửa hay là để mình là làm sao để thịt, cái đó là thẩm thần túc, tức là rõ biết. Thì tất cả những cái đó nó sẽ tự ứng hết á. Chỉ cần mình là sáng suốt biết mình thôi. Còn á, khi mà một cái Đức Phật ngài nói là cái người mà hành tứ niệm xứ, tức là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác rồi á, thì tự nhiên nó sẽ có thất giác chi. Có thất giác chi là tự nhiên nó có bát chánh đạo, chứ không phải là mình cố mà hành cái chánh đạo này. Có người ấy thì cố hành cái chánh đạo này, cố hành cái chánh đạo kia, cái đó là sai, cái đó là cái ý đồ của bản ngã. Chứ còn tất cả nếu mà mình dạng gì tự nhiên vô tâm á thì nó sẽ tự ứng hết. Cho nên cái xả ly ly tham đoạn diệt an tịnh chính là cái tự trở về với cái tự nhiên vô tâm đó.
Dạ, câu 6. Kính bạch thầy, con xin được phép hỏi, khi người thân qua đời có nhất thiết phải để xác yên vài giờ mới khâm liệm không ạ? Có bài kinh nào Đức Phật giảng về việc này không ạ? Trường hợp người thân đó có nguyện vọng hiến tạng, theo quy định thì vừa mất phải báo để bên bệnh viện đến tiếp nhận xác và lấy tạng, sau đó sẽ hỏa thiêu và gửi cho cốt về gia đình. Việc này có ảnh hưởng đến sự tái sinh của người mất không? Và việc tổ chức lễ tang nên diễn ra như thế nào khi không còn xác mà chỉ còn cho cốt ạ?
Cái người chết á, cái người chết đó là sở dĩ mà người ta để một thời gian cái đã, đến thời gian cái đã để mình xác định là cái người đó chết hẳn. Bởi vì có nhiều trường hợp á là ngưng thở rồi nhưng mà thực ra là người đó còn sống, bởi vì cái cơ thể của họ nó vẫn còn tốt, cái cơ thể họ có thể còn sống được, nhưng mà tại vì là họ bị ngưng thở cho nên họ chết. Có nhiều trường hợp xảy ra mà trong báo chí cũng có thấy đó, tức là bỏ vào trong hòm rồi lấp đất lại rồi, nhưng mà nghe tiếng lục cục gì cho nên đó, người ta mới đào lên, người ta mở ra thì cái người đó còn sống. Cho nên đó là cái chuyện mà để lại một thời gian để mình kiểm chứng lại có thử, khi nào mà mình thấy là cái thân nó cứng lại rồi, nó lành nó cứng hết rồi thì lúc đó mình mới là liệm, hay là đem đi chôn hay là thiêu gì đó. Thành ra cái việc mà để lại một thời gian đó là thực tế, là khoa học, chứ không phải là vì một lý do gì mê tín gì hết. Nên để lại, nhưng mà nếu như mà mình biết chắc chắn là cái người đó đã chết, pháp y đồ này kia người ta đã tới, người ta kiểm tra thì thấy rằng là không còn sống được, với lại là nếu mà trong nhà đã để một thời gian rồi và thấy là cái thân xác nó cứng nguội lạnh rồi á, thì lúc đó là thì nên liệm, cho nên không nên liệm gấp là đúng. Còn trong cái trường hợp mà mình tâm thiện và khi mà họ đã chết rồi thì họ vừa mới chết rồi để cho người ta lấy tàng là vẫn còn có thể là nuôi được các cái tàng đó, thì lúc đó nó là chuyện đó do để cho nhà thương, để cho bác sĩ người ta làm chuyện đó. Và cũng có thể là người ta sẽ dùng cái xác đó để mà cho việc học hỏi của bên y khoa, ví dụ người ta cắt tim ra để cho người ta xem cái tim nó như thế nào, sau có thể là giải phẫu cái tim để biết ở bên trong cái tim có những cái gì chẳng hạn vậy. Thành cái việc hiến xác mà cái người mà hiến xác là cái người đó cũng đã biết trước rồi, hiến xác hoặc là hiến tạng thì người đó là đã có cái biết trước, cho nên người đó mới là có cái tâm như vậy, thì tâm thiện. Cho nên đó, sau khi chết rồi đó thì chuyện đó không quan trọng, nhưng mà cái tâm thiện của người đó đi tái sinh hay không là do cái tâm thiện của người đó, chẳng không còn liên hệ gì tới cái xác. Có nhiều người thì nói là thiêu thì là nóng rồi, nếu mà thiêu nóng thì chôn nó còn nghẹt thở nữa. chôn nghẹt thở rồi, kiến nó tới nó cứ rút hoài đó. Con này con kia nó tới nó cứ cắn hàng ngày nó cũng khổ hơn nữa, chẳng thà nóng một lần mất thôi. Cho nên cái đó là mình tưởng tượng thôi, chứ còn khi mình chết rồi á thì quan trọng là cái tâm mình á, quan trọng là cái tâm thức của mình á như thế nào. Nếu là tâm thiền thì sẽ là giải thoát thôi, chứ đâu có gì đâu sợ, sẽ sinh lên những cái thiền cảnh đó, cho nên không có gì sợ. Còn cái việc mà cúng á, cái việc thờ cúng á thì cái đó chỉ là cái tập tục thôi. Cái việc mình nói bây giờ thầy nói là việc thờ cúng không quan trọng thì có thể là mọi người sẽ nói rằng thầy không có, đại khái là đi ngược lại với là cái quần chúng chẳng hạn vậy. Nhưng mà thực tế cái đó nó mang tính là tâm lý nhiều hơn. Chứ còn thực ra thì chuyện đó không phải là quan trọng. Quan trọng là mọi người đó khi họ sống đó, là sống tốt hay xấu. Chứ bây giờ sống xấu rồi đó, bây giờ mình lại cúng cho thiệt nhiều thì có khi càng xấu thêm. Cho nên cái việc cúng đó, thì ai cái đó theo mình tôn trọng cái phong tục tập quán, thì chỗ nào ai cúng sao thì mình cúng thấy vậy thôi. Chứ còn mình còn cái chuyện cúng nó thực ra là không quan trọng bằng cái tâm của cái người chết. Khi cái tâm của người chết là tâm thiền thì mình khỏi lo. Còn đó, nếu mình nghi rằng là cái người chết đó, là vẫn còn có cái dính mắc gì đó thì mình làm phước hồi hướng để cho giúp cho họ cái tinh thần của họ là mạnh mẽ lên để cho họ dễ siêu thoát hơn khỏi dính mắc vậy thôi.
Dạ, câu 7. Kính bạch thầy, con có tính rất dễ nóng giận. Khi gặp chuyện không như ý là con sẽ nổi nóng và không kiềm chế được lời nói, nhất là với con cái. Con có thực hành theo một số phương pháp điều phục cơn giận, nhưng không thành công. Xin thầy hướng dẫn giúp con cách điều phục cơn giận của mình. Con xin tri ân thầy.
Cái này câu lục ít nhất là cũng 100 lần thầy nghe câu hỏi này. Bởi vì có vậy. Có vẻ hình như ai cũng nóng giận nhiều thì phải không? Nhưng mà bản thân thầy cũng rất là nóng giận. Hồi xưa là thầy nóng dữ lắm. Cho nên khi mà thầy vô tu đó, thầy nói tôi chết rồi. Kiểu này là mình không thể nào tu được. Mình không thể nào tu được. Bởi vì thứ gì mình cũng còn rất là xấu xa, làm sao mà tu mà giải thoát được đấy, nên không biết đời nào mà mình mới dám ngồi giải thoát. Nhưng mà té ra không phải mình đó, là mình cứ sai lầm cái là hệ cứ sân là cố làm sao để diệt sân, tham thì cố làm sao để diệt tham, không phải vậy. Mà bây giờ mình chỉ cần là bình thường chánh niệm tỉnh giác, mình thường sáng suốt biết mình. Tại sao thường sáng suốt biết mình? Tại vì khi sáng suốt biết mình á, lúc đầu á thì mình biết thân, nhưng mà sau mình biết những cảm giác cảm xúc, rồi sau mình biết được cả cái tâm của mình, rồi mình biết được cái sự ràng buộc giữa mình với là các pháp như thế nào. Khi mà mình rõ biết được hết trơn rồi á thì tự nhiên là mình sẽ cái rõ biết đó nó giúp mình là cái gì khởi lên mình cũng đều biết, cái gì khởi lên cũng biết, và thậm chí là biết cái tâm mình đang thanh tịnh trong sáng chưa khởi lên gì cả. Khi mà mình ví dụ như khi mình đi đứng nằm ngồi làm tất cả mọi chuyện mà mình luôn thấy cái tâm mình là thanh tịnh trong sáng chứ không có khởi lên cái gì cả, thì cái đó người ta gọi là thấy bản lai diện mục lúc chưa sinh. Cái câu mà trong thiền người ta nói là thấy bạn lai diện mục lúc chưa sinh đó, có nghĩa là vậy đó. Tức là bây giờ trong tất cả mọi sinh hoạt mình thấy tâm mình nó vẫn vắng lặng chứ nó không có khởi lên cái gì cả. Nó vẫn rõ ràng minh bạch cả mà không có khởi lên gì cả. Thì đó là thấy bạn lai diện mục lúc chưa sinh. Còn nếu mình chưa đạt tới trình độ đó đó, thì bây giờ tham mình thấy tham, sân thì thấy sân, cái gì cũng thấy hết á. Khi đi thì biết đi, khi đứng thì biết đứng, khi nằm biết nằm, khi ngồi biết ngồi, khi thở biết thở, khi ăn biết ăn, khi gì cũng biết hết á. Thì cái biết đó dần dần á, cái biết mình nó không rơi vào một tình trạng vô ký, cái biết nó không rơi vào tình trạng si mê vô ký, mà cái biết nó rất là thông suốt. Thì á lúc đó mà tâm sân cái là khởi lên là biết liền. Hoặc là bây giờ Khi mà cái tâm mình rộng lành trong sáng rồi thì sân nó không có khởi lên. Do đó mà một thời gian mình cứ thực hành rõ biết mình thôi, thì tự nhiên là sân tham gì nó cũng từ bớt hết. Đó. Cho nên thầy bây giờ thầy mới tự tin mới đi giảng, cho hồi xưa tham sân si đầy mình mà giảng lại cho ai? Tham sân si thì đầy mình nó nói giảng cho hai vậy thôi, chứ tham sân si vẫn cứ đầy mình thì không được. Nhưng mà qua trải nghiệm mình thấy rõ ràng là nếu mình hành đúng á, mình hành đúng á, thì tự nhiên là tham sân si nó tự đoạn giảm. Cho nên cái giáo pháp của Đức Phật á, ngài gọi là hành đoạn giảm. Tức là mình sống hành động đúng mức á, đúng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, hay là nói một cách khác là thường còn bèn rõ biết á, thì tự nhiên là tham sân si gì đều đoạn giảm. Và tự nhiên mình biết là cái gì mình nên làm, cái gì mình không nên làm. Đó là thuộc về giới. Rồi biết khi nào tâm nên khởi tâm, khi nào không nên khởi tâm, thì đó là định. Đó là tinh tấn chánh niệm chánh định. Rồi á, từ cái chỗ rõ biết là cái tâm khi nào sinh khởi, khi nào không sinh khởi, như thế nào đó, thì rõ biết như vậy á, cho nên bây giờ tự động cái tham sân si ấy là tự động nó rút lui. Cũng giống như mình mà bây giờ cái chỗ cái phòng này nó tối, nhưng mình bật đèn lên là tự nhiên bóng tối nó đi hết rồi. Cũng như khi mình mà thắp sáng cái tánh biết lên á, tự nhiên là bao nhiêu cái tham sân si rồi này kia là nó tự giảm, tự đi thôi. Cho nên Đức Phật ngài gọi cái giáo pháp của ngài đó là hành đoạn giảm.
Dạ. Câu 8. Dạ thưa thầy, thầy có chia sẻ rằng sứ mệnh của mỗi người chính là học bài học của chính mình. Vậy làm thế nào để nhận ra bài học của mình, và làm sao biết mình cần phải học bài học nào ạ?
Học quá đơn giản. Bài học của mình luôn sẵn có. Đi là học đi, đứng là học đứng, nằm là học nằm, ngồi là học ngồi, ăn là học ăn, sân là học thấy sân, tham là học thấy tham, cứ vậy thôi. Tức là học, cái bài học là cái nó đang diễn ra mà mình có thấy hay không. Nếu mình không thấy thì coi như mình bỏ lơ cái bài học đó mà mình không có học được. Còn nếu như mình thấy rõ tham, thấy rõ sân, thấy rõ đang đi, thấy rõ đang như thế nào, thấy rõ mình thân thọ tâm pháp đều rõ hết á, thì tức là học chứ đâu phải học cái gì. Với lại cái thứ hai đó, cái đó là mình đang thế nào, thân thọ tâm pháp đang thế nào, hay là nói cách khác là thực tại đang thế nào, thì mình rõ biết như vậy, đó là học. Và cái thứ hai á là khi mình trải nghiệm qua cái bài học đó, học tức là gì, học là đang trải nghiệm chính mình, thì sau một thời gian mà mình trải nghiệm chính mình á, thì mình thấy là nó có đoạn giảm, đoạn giảm tham, đoạn giảm sân, đoạn giảm si, đoạn giảm ngã mạn, đoạn giảm tà kiến, đoạn giảm hết, nó đoạn giảm hết, thì tâm nó lại càng nhẹ nhàng thanh thoát. Đó. Cho đến một cái lúc, cái đến cái lúc mà trong bài kinh Hạnh Phúc Kinh mà cuối cùng đó là khi xúc chạm việc đời, tâm không động, không sầu, tự tại và vô niệm. Đó là bài học cuối cùng. Bài học cuối cùng là khi mình tiếp xúc từ bên ngoài hay bên trong, mà hay là nói một cách khác là do tiếp xúc với bên ngoài mà mình thấy bên trong. Phải không? Do tiếp xúc bên ngoài mà thấy mình bên trong. Ví dụ như do người ta chửi mình cho nên mình coi tự mình có nội sân không. Đó. Cho nên đó, những cái tác động bên ngoài đó, giúp cho mình thấy ra mình. Thì cái thấy ra mình đó chính là học. Thấy ra cái bên ngoài tác động đến mình như thế nào, và thấy mình đang có cái thái độ như thế nào, thì đó chính là mình đang học cái thái độ, cái trạng thái của mình. Đó. Cũng giống như thầy nói là mình đọc, tự đọc chính mình đó. Khi mình tự đọc chính mình đến một cái lúc nào đó đó, thì nó đoạn giảm đến một cái lúc. Đến một cái lúc mà trước mọi cái được mất hơn thua thành bại vui khổ gì, bây giờ tác động gì bên ngoài đến với mình đó, tâm vẫn không đồng, không sầu, tự tại và vô nhiệm là học xong rồi đó. Lúc đó là học, phải học xong rồi đó. Cái đâu có phải, không phải là học là nhìn cái hoa này là học có thử cái hoa này đó đó làm sao, cái gì cũng phải thí nghiệm theo kiểu khoa học. Cho nên á, Phật giáo thì rất khoa học, nhưng mà Phật giáo không phải là khoa học. Bởi vì á, không phải là đi tìm cái hoa này là nó gồm có những chất gì cũng cần biết cái đó, mà là chỉ cần nhìn cái hoa này mà không tham sân si thôi. Bởi vì nhìn cái hoa này mà tham sân si á, thì mình phiền não khổ đau. Còn mà không tham sân si á, thì không phiền não khổ đau. Đó. Bây giờ một người nhìn cái hoa thôi mà không tham sân si. Còn một nhà khoa học á, biết hết cái hoa này kết cấu như thế nào, cái gì nhưng mà tham sân si. Thì cũng phải hai bên khác nhau. À, cho nên á, cái bài học chính là cái bài học mà trước mọi cái hoàn cảnh tâm mình có được thanh tịnh trong sáng hay không, đó là bài học cuối cùng. Mình nghĩ hả? À, nghĩ một chút.
Dạ quý Phật tử có thư giãn một chút, khoảng 15 phút quay lại.
Sao cho nó xong được.